Chúng ta đã về đây chung sống an vui của một bản chất tầm thường của loài người, giữa loài người và loài người. Nhưng mà người thường, người đời luôn luôn trong tâm họ đã cấy nhiều sự động loạn bằng lý thuyết, tư tưởng, mất trật tự rất nhiều. Nếu không hướng về phần tu học thì không có cách nào tháo gỡ những sự rối ren trong nội tâm. Những nhà cách mạng tại thế đã tìm ra đủ phương hướng để cứu độ con người sống được an bình, vui, khỏe. Nhưng mà tới ngày hôm nay vẫn chưa có kết quả và vẫn chưa đi đến đâu được hết. Vì con người sự sống bị giới hạn, cho nên cách mạng không bao giờ thành công được. Chỉ có cách mạng bản thân mới có kết quả đời đời bất diệt. Cho nên tìm con đường tu học là cách mạng bản thân giữa tâm lẫn thân. Tâm chúng ta không hiểu được sự cấu trúc do đâu mà kết thành một chân tâm tại thế, nhìn lại một cái thể xác siêu diệu hiện tại. Chúng ta giờ người thế gian không có ai có thể chế cái luật rõ rệt như ta đã mang xuống trần gian và sự hiện diện của thế xác này. Từ luật trật tự cho luật sản xuất, tinh vi khoa học ngày hôm nay cũng là người mang xác thân lại. Còn về con đường tu học là siêu nhiên, thì sự siêu nhiên đó chúng ta thiếu thanh tịnh, làm sao chúng ta cảm thức được sự siêu nhiên? Nếu chúng ta muốn trở về với sự siêu nhiên đó, ít nhất căn bản sự sống hiện tại chúng ta phải sống trong trật tự cái đã. Nhân nghĩa lễ trí tín là lập lại trật tự cho bản thân. Một sự trách móc đua đòi bất chánh là phá hoại sự cấu trúc của siêu nhiên. Cho nên chúng ta phải thấy hai cái luật rõ ràng, một luật phá hoại mà một luật kiến trúc thăng hoa tư tưởng. Bây giờ chúng ta mới nhìn lại cái thể xác của chúng ta có thể giữ tại trần được bao lâu. Khi mà nhìn thấy rõ thực chất của chính mình, không có thể lưu lại vĩnh cửu tại thế gian, thì chúng ta mới thấy rõ cái luật nào mà chúng ta phải chọn để thăng hoa ngay bây giờ. Chúng ta chỉ chọn một cái luật kiến thiết xây dựng cái vô cùng từ tâm lẫn thân, tức là tu. Ở đời nghe tới chữ tu là sợ lắm rồi. Nhưng ngày hôm nay, nhóm Vô Vi đã phát minh và khai triển cái khoa học quyền bí trong nội thức để đem cho con người, cống hiến cho con người và để cho con người thấy rõ rằng nếu ta tu, ta là đứng trong giới khoa học quyền bí, giờ mó được khai triển, được phát minh được tâm thức cứu độ tràn đầy sự sáng suốt. Tại nên chúng ta càng ngày càng tu, càng cảm thức rõ đường đi, và chúng ta phải tự đi, dấn thân và hy sinh những cái tánh hư tật xấu mới thể hiện đạo đức giữa quần sanh, rồi đồng tu đồng tiên. Nam phụ lão áo, già trẻ cũng có quyền tham gia để nghiên cứu và để nhìn nhận vị trí sẵn có của chính mình. Và chính mình phải dấn thân trong một ý chí thăng hoa vô cùng. Đã đặt rằng Chúa hay là Thượng Đế đã cho một phép lạ xuống thế gian, thì những phép lạ là ai? Thông truyền rất lâu rồi, phép lạ, nhưng mà chúng ta là cái thể xác này là một phép lạ của Chúa, của Phật, của trời ban. Toàn bộ nằm trong nguyên lý sanh tử và tiến hóa vô cùng không ngừng nghỉ. Con tim các bạn còn đập là còn làm việc. Không có bao giờ các bạn được nghỉ đâu. Học hỏi, tiến hóa, không ngừng nghỉ. Thể hiện trước mắt sanh lão bệnh tử, khổ rồi hồi sinh. Ngày nay sự hiện diện ở trong căn phòng này và tâm tư của mọi người hướng thượng và hiểu được khả năng sẵn có của chính mình là chúng ta đang hồi sinh trong một ý chí thăng hoa. Nó rất rõ ràng, mọi sự việc của càn khôn vũ trụ đều có trật tự và không có thể lẫn lộn được. Triệu triệu người, mặt mũi tai miệng ngũ tạng giống nhau mà nhìn ra khác nhau, có phải là trật tự siêu nhiên và một phép lạ của bề trên đã cho chúng ta thấy sự hiện diện của chúng ta là tạm nhưng mà luôn luôn có sự hiện diện ở mặt đất để học và tiến hóa. Không còn mong muốn một cái pháp lạ nào hơn phép lạ chúng ta đang chung sống và khai triển này. Chúng ta nên mạnh dạn trong thanh tịnh và thăng hoa tư tưởng để giải tỏa những sự phiền não sái quấy mà nó ô bám trong đầu óc của chúng ta hiện đại. Dẹp được ngoại cảnh thì khôi phục được nội cảnh trật tự trong tâm. Cho nên đường đi phải nhận định rõ rệt, tu vô vi là toàn là những người có học sáng suốt, không phải ngu muội, không phải mê tín, nhưng mà chúng ta phải xét rõ mọi sự việc từ một tích tắc cử động, phải rõ rệt từ đâu đến đây rồi sẽ về đâu, có đường lối chứ không phải mờ ám nói tôi xuất hồn rồi tôi đi đâu ăn cướp của thiên hạ. Xuất hồn để học hỏi trong trật tự mà sửa lại trật tự mới có cơ hội xuất hồn. Khi mà chúng ta xuất hồn thì chúng ta thấy rằng tôi từ đâu đến đây rồi tôi phải đi ra được, rồi trong trật tự tôi đã nhập xác này mà tôi mất trật tự, tôi đang kẹt ở đây và tôi lập lại trật tự thì tôi muốn đi lúc nào tôi đi, tôi đến được và tôi đi được. Cho nên nhiều người đâu có phải tu vô pháp này, nhưng mà ta nằm xuống là ta vẫn đi được. Ta học nhiều cái siêu diệu mà về cũng cống hiến cho chúng sanh đồng học hỏi tu tiến. Thì cái đó mọi người đều có một cái căn cơ định luật để cho học hỏi và tiến hóa. Cho nên chúng ta là người tu vô vi không còn yếu hèn nữa, bắt đầu từ giờ phút này. Chúng ta hiểu rồi, chúng ta không còn sợ sệt nữa, mà chúng ta đi trong thanh tịnh, gỡ rối cho chính mình và giải tỏa tất cả những sự phiền não sái quấy, trở về với trật tự sẵn có của tự nhiên đại hồn đang chờ đợi chúng ta, không có bao giờ bỏ chúng ta. Đừng đặt vấn đề cầu xin mà lười biếng không tiến hóa nổi. Tu bao nhiêu kiếp vẫn có u lì tại chỗ và không có thăng hoa. Ngược lại chúng ta phải làm được, rờ được, nhận được, hiểu được, cảm thức rõ rệt mọi người đều có một căn cơ đặc biệt trong chu trình tiến hóa. Ở đời thì sợ dị nghị, sợ thiên hạ nói nặng nói nhẹ, vô chùa thì sợ Phật, vô nhà thờ thì sợ Chúa, sợ ông cha, rồi làm sao tu? Không có tinh thần trao đổi, không biết giá trị của sự chiêm nghiệm những hình hài người ta trưng bày, và không biết nhiệm vụ của ông sư hay là ông cha làm cái gì trong nhà thờ. Ông cha là để giáo dục hạ mình, giúp đỡ các con tiến hóa. Ông sư cũng vậy, cũng phải hạ mình giáo dục những người ngu muội chưa biết đường đi. Ông Phật cũng càng hạ mình hơn nữa để độ tận độ chúng sanh kia mà. Tại sao chúng ta bước vào chùa ta còn sợ, bước vào nhà thờ còn sợ, rồi làm sao ta học ta tiến được về đạo nào? Đi học cái sợ, rồi đi học cua gái, rồi đi học lấy chồng, ta bậy ta bạ trong nhà thờ đâu có được. Cái luật ta tới chiêm ngưỡng và thấy sự hy sinh của Chúa, và thấy Ngài đã lột trần tất cả những sự thật, những cái gì của chính Ngài và khả năng của chính Ngài đã thăng hoa đi lên. Mà chúng ta cũng đang mang cái thể xác như hình hài người của Ngài, mà chúng ta không có ý chí để thăng hoa. Rồi chúng ta lại ngược lại nhờ đỡ lợi dụng Ngài, làm sao được? Cho nên sự thật là sự thật, chúng ta không có nên làm những chuyện mờ ảo và gieo tiền cho nội tâm và thoái bộ. Mỗi chúng sanh đều nắm được cái nguyên ý của cả càn khôn vũ trụ mà đi, đó là sức mạnh vô cùng và xây dựng cho vũ trụ để biến thành sinh tươi trong nguyên ý của từ bi rõ rệt, nguyên ý của thanh tịnh. Cho nên chúng ta muốn đạt cái thanh tịnh thì chúng ta phải mổ xẻ tất cả những sự sai lầm, mất trật tự của chính mình, tự nhiên trở về thanh tịnh. Hiểu hết là thanh tịnh, mà không hiểu làm sao tịnh. Cho nên phương pháp tu học hiện tại là nó hỗ trợ cho các bạn lập trật tự về thể tâm. Nhưng mà thức thì chúng ta phải hiểu trước khi ta hành. Hiểu trọn tất cả mọi sự việc rồi chúng ta mới hành cái pháp. Nếu mà không hiểu, hành không được. Hành nó bán tính bán nghi làm sao nó phát triển. không có sự bán tín bán nghi nữa. Khi mà chúng ta xét rõ ràng rồi, chúng ta hành chân ra đường, tà là tà, thì đâu có bị ma quỷ gì xâm nhập. Chân tà bất minh tới bị đảo lộn tình thế, mà đảo lộn tình thế thì ngoại xâm lợi dụng. Nhiều người đạt cái thanh tịnh thì cảm thức thấy rõ tình thương khắp các nơi thể hiện trước mắt chúng ta. Tất cả đều do mặt đất sinh thành. Đất làm biết bao nhiêu việc cứu độ trần gian. Nhưng mà người quên lãng đất. Xác của chúng ta từ đất, rồi từ nguyên điển của thanh quang, hai cái phối hợp mới kết thành. Vốn là hợp tác trong thanh tịnh mới kết thành một nhân duyên tại thế. Ở thế gian để thể hiện sự âu yếm của cha mẹ, thì ân ái của cha mẹ mới tạo ra thành con cái tại trần. Chúng ta đầy đủ tài liệu, đầy đủ dữ kiện để phân trách, mà trong ý chí chúng ta nếu mà lui về thanh tịnh càng thấy rõ rệt mọi sự việc, thể hiện đang giáo dục và giúp đỡ cho chúng ta gỡ rối và thăng hoa. Mà đi tới trở về thanh tịnh rồi, các bạn đọc kinh vô tự thì tự nhiên con mắt của các bạn không còn bị già nua nữa. Con mắt tôi năm nay 66 tuổi mà tôi đọc chữ nhỏ còn được. Là tại sao tôi không có sử dụng nhiều về đọc sách, nhưng mà tôi lại thiền nhiều, tôi lại đọc được những sách kinh vô tự. Như lời nói tôi nãy giờ biết bao nhiêu sách vở viết ra, nhưng mà viết để làm gì? Kỳ thật nó nằm ở trong khối thần kinh thanh tịnh của mọi người, mà mọi người không biết trở về với thanh tịnh để tăng đọc sử dụng khả năng sẵn có của chính mình, liên hệ với cả ba cõi thiên địa nhân mà không hiểu, cứ ôm cuốn sách học trong một góc đó rồi loạn óc luôn. Cho nên trật tự đã lập lại được rồi thì bất cứ cuốn sách nào thể hiện việc gì các bạn cũng có thể quan thông và có thể luận ra viết không biết bao nhiêu sách. Nếu biết các bạn nắm được cái luật sanh lão bệnh tử khổ và hồi sinh, viết biết bao nhiêu sách, định luật sanh trụ hoại diệt hồi sinh. Ngày hôm nay khoa học đang tìm, đang khảo cổ, đang tìm mấy ngàn năm xưa, mảnh đất này là mảnh đất tráng lệ, tươi đẹp. Rồi tới bây giờ, cái nền văn minh bây giờ nó thế nào, rồi kết tập lại, để chi? Để cho các bạn có cơ hội thức tâm. Từ xa xưa đến nay cũng bao nhiêu công chuyện đó thôi, nhưng mà biến dạng mà thôi, nằm phát ra từ nguyên lý của âm dương và nguyên lý của kim mộc thủy hỏa thổ biến dạng mà thôi. Cái đó nó nằm ở đâu? Nằm hẳn trong chúng ta. Chúng ta có khối óc, có ngũ tạng, có ngũ hành, có kim mộc thủy hỏa thổ, có âm dương đầy đủ. Rồi chúng ta cảm thức càng ngày càng thanh tịnh, càng tìm ra, rồi cống hiến biến dạng đổi hình thức này, biến qua hình thức nọ mà thôi. Chung quy xưa nay là một, cho nên người tu nắm được nguyên lý rồi, đối với cái việc phát triển và văn minh vật chất không có xa lạ đối với người. Cũng cái lò sẹt lửa nấu cơm là cũng dùng hơi nóng của nguyên lý để nấu cơm mà thôi. Thì bây giờ cũng dùng hơi nóng, rồi xưa lấy củi đốt thành hơi nóng, thì bây giờ nó biến dạng nhẹ đơn giản hơn thôi. Nhưng mà con người là hung dữ hơn. Bây giờ nó văn minh không? Bọc đồng tiền trăm quan là muốn giết mấy loài thú là giết. Muốn hại người nào cũng được nữa. Cho người ta ngủ không được nữa. Lấy số telephone nói chửi họ mách họ ngủ không được. Dùng. Giết người không cần dao. Hồi trước đi xe bò, accident chết một người là quan trọng lắm. Bây giờ đi máy bay chết mấy trăm người nháy mắt. Càng văn minh càng hung dữ hơn. Mà trở về biết tu, trở về với siêu tham văn minh thực chất của Thượng Đế, để đánh tan sự hung dữ đó. Thấy giá trị của khối óc, và khối óc liên hệ với vũ trụ, khối óc mới là xây dựng và hỗ trợ cho tâm linh tiến hóa. Thì chỉ có đi một con đường thực chất tu học về khoa học quyền bí mới có cơ cứu rỗi những cái đại nạn sắp xảy ra. Sự hung dữ đại nạn đó do ai? Do lầm tham của con người, chế ra bom nguyên tử giết con người. Đó là một trình độ ngu muội nhất ở trần gian này. Nếu mà nó trở hướng được, biết lo tu thì nó đem nguyên tử phục vụ sướng biết là bao nhiêu nhân loại sung sướng lắm. Cho nên thiện cũng nó, ác cũng nó, mà ta cũng vậy, thiện cũng ta và ác cũng ta. Vật chất luôn luôn hai trạng thái, con người cũng hai trạng thái. Cho nên chúng ta ngày hôm nay được duyên lành mà tái ngộ để phân tách những từ ly từ tí mà trong hành động đó nó ở trong óc của chúng ta. Và chúng ta phải cương quyết lập lại trật tự khối óc để dâng cho trời cũng như cống hiến cho nhân loại chúng sanh mà ta đang thiếu nợ đây. Nói trong nhóm người này mà theo ông Tám tu chắc chết đói quá. Số người này mà thực tình tu trở về với thanh tịnh, nhìn nhận huynh đệ tỷ muội chung sống trong quả địa cầu, số người này không bao giờ bị đói và thật sự chia sẻ tình thương cho nhau, biết sử dụng tình người sâu đậm hơn. Nó thấy rõ cuộc sống là tạm, nhưng mà sự đóng góp là chánh. Thì tất cả mọi người đi làm, về mua đồ bỏ đó, ai ăn cho hết, có người chỉ có sợ đói mà thôi, mà thương yêu và chia sẻ lẫn nhau đâu có còn đói nữa. Mọi người đều chuẩn bị hành lý ra đi và đóng góp thật sự. Cho nên, cái người tu Pháp Lý Vô Vi không bị đói, nếu mà tu thực hành cho đúng và cái tâm trạng vì mọi người luôn luôn như vậy và để thăng hoa, người không bị đói và không bao giờ bị khổ nữa. Lúc nào cũng sánh bằng ý cầu, phục vụ tận tâm tận tình, không có một mảy may nào gian xảo hết. Cho nên, muốn có sự thanh tịnh, phải có sự hòa đồng, phải có sự hy sinh. Wow. Nếu không có hy sinh, không có hòa đồng, làm sao có thanh tịnh. Bây giờ các bạn đang ngồi tu, để tu với ai? Tu với ông trời, tu cho ông trời là cho chúng sanh. Tại sao nó làm cho ông trời? Thay vì chờ ông trời ông phải cứu con của ông mà con ông thức tâm tự cứu thì phải làm việc cho ông trời không? Thay vì Thượng Đế phải biến dạng này, biến dạng nọ để cứu, nhưng mà bây giờ mình hiểu tất cả trạng thái đó rồi. Mình tự cứu, đó là nhẹ gánh cho ông trời. Cho nên hai chữ thanh tịnh nói thì dễ, nhưng mà phải hành, mà bằng lòng tháo gỡ những sự trần trượt sẵn có của chính mình không? Liệng nó đi, vất nó đi không cần thiết, và chúng ta làm những chuyện cần thiết thì đương nhiên chúng ta sẽ trở về với thanh tịnh. Giữa con người với con người mà cũng sợ nhau, sợ gì, sợ sự trách móc, sợ này, sợ kia, sợ nọ, đó là làm yếu hèn và không có sử dụng tài năng tình người để đối đãi với nhau. Đâm ra sợ, sợ là rồi biến thành gì, nó biến dạng qua cái gì? Cái cô chấp, ngu si, không sợ. Tôi thương yêu nó mà tôi sợ gì? Và tôi trao đổi với thực chất cho tôi không lường gạt nó. Thì nếu chỉ có phát triển, không có thuộc lực. Về lễ nghĩa trí tín ở trần gian là thể hiện việc trật tự của sự đối đãi lẫn nhau. Thì nếu sự đối đãi mà không có trật tự, không được. Cho nên ở đời chúng ta có học hết sự. Biết bao nhiêu vị thánh đã hy sinh cho chúng ta, và viết bao nhiêu sách, dạy bao nhiêu bài vở, và thể hiện qua cổ nhân, kẻ già người trẻ, để giáo dục lẫn nhau, trao đổi lẫn nhau, trong trật tự mà chúng ta còn không chịu học nữa, rồi không biết chừng nào chúng ta mới tiến. Càng tu thanh tịnh, càng quý những người xa xưa, và càng quý những người mới sanh. Luôn luôn nắm cái căn cần công bằng tự thức trong nội tâm, thực chất chứ không có phải nói ra bằng đôi môi. Cho nên thực hành là trên hết. Muốn tiến về thanh tịnh phải thực hành. Thực hành từ đời qua đạo, các khía cạnh phải thực hành. Đâu đúng đó. Nhưng cũng khác gì cái máy chạy rất êm ả thì đường nào nó cũng thông. Nhất ly thông vạn ly minh. Rồi còn sai một ly đi một dặm. Cho nên phải hiểu được hai điều này để giữ tâm thanh sạch mà tránh những sự sai lầm có thể xảy đến. Cho nên người tu không phải ngồi một đống đó là tu, nó phải thể hiện mọi mặt điều hòa mới là kêu người tu. Đời chúng ta đã thấy, đời thấy trật tự hạnh phúc mà chúng ta đã cấy xong cho gia can chưa? Còn đạo hỏi chân tâm của chúng ta đã xây dựng từ phàm tâm tới chân tâm, chúng ta đã khai triển tới chỗ nào chúng ta có thể chứng minh được. Không thực hành mà cứ nói trật tự rồi chân tâm, lý thuyết, đó là lý thuyết lý luận mà không thực hành. Vô vi từ đây trở đi phải nhìn thẳng vào thực chất của mọi gia can, mọi hành động của mọi cá nhân, chứ không có nghe theo lời nói xuôi được. Làm cho được, người làm được, chúng ta hoan nghênh và chúng ta theo để học hỏi và về phải thực hành, bất cứ chuyện lớn hay chuyện nhỏ. Cho nên cái khóa thanh tịnh cần phải mổ xẻ nhiều sự trần trược, nhiều sự động loạn, và cho các bạn ý thức được để dẹp tất cả những sự động loạn trong óc mà các bạn đã bị cấy từ nhiều kiếp. Rồi các bạn mới thấy sử dụng cái phần sáng suốt của mình để lập lại trật tự cho chính mình. Lúc đó các bạn không còn tâm bệnh, nhẹ nhàng, lúc nào cũng sống trong cái nhàn hạ thanh tịnh. Cho nên sự thanh nhẹ đã có sẵn trong người, mà không khai thông ra trật tự làm sao có sự thanh nhẹ. Chưa chịu thật thà với chính mình làm sao thật thà với mọi người. Nói sao làm vậy, một lời một mà thôi, không có nên thay đổi giữa chừng. Lúc đó có tai biến này kia kia nọ, các bạn mới đứng ra hiên ngang và thức tâm mọi người. Tôi thấy rõ định luật sanh trụ hoại diệt hồi sinh không ngừng nghỉ, thì tôi không cần sợ bất cứ những thiên tai, bão táp, hoạn nạn xảy đến. Thì lúc đó bạn mới là vị cứu tinh cho nhân gian. Từ đây tới 2000 năm, những sự biến chuyển bất cứ cơ cấu, cơ quan, trình độ chính trị, khoa học đều có cuộc thay đổi hết thảy, kể cả bầu trời. Mà ý chí không thanh tịnh là sẽ bị lừa gạt. Lường gạt bởi sự yếu hèn của chính mình. Chưa quán thông được nguyên lý sanh trụ hoại diệt hồi sinh thì bị lường gạt tức khắc. Không cần chạy đi đâu, giữ một vị trí thanh tịnh và hiểu được nguyên lý sanh trụ hoại diệt hồi sinh thì ở đâu cũng yên. Chúng ta có đường hướng về trời thì chỉ có sợ trời sập thôi, chứ còn đất sập không nghĩa lý gì. Cho nên mỗi đêm các bạn tu là để thăng hoa, lập lại trật tự và để xuất ra khỏi cái bản thể này, ăn năn chuộc lấy tội lỗi của chính mình. Mình là một tội hồn chưa hoàn tất mới bị giam hãm trong thể xác này. Chúng ta học chết trước khi chết, không còn ngán sự chết và luôn luôn nuôi dưỡng sự tiến hóa. Nhất định không điều khiển một ai và chính lấy điều chân chánh về tự sửa chân tâm của mình mà thôi. Điều đó là điều cần thiết cứu cánh cho phần hồn đời đời được cơ hội hưởng và tiến. Mọi người phải trở về vị trí hoàn toàn độc lập thăng hoa trong thanh tịnh. Đừng có xô bùa mà bị người ta lợi dụng này kia kia nọ, đi vô một nhóm rốt cuộc là kẹt hết, không có phát triển. Trật tự đã có cấy trong óc các bạn, trong cơ tạng các bạn đầy đủ hết. Các bạn chỉ mở ra và đi mà thôi. Nếu bạn ý thức được điều này, bạn là người sẽ đứng ra ảnh hưởng nhân loại trong vũ trụ này. Biết được nguyên lý của sự giải thoát thanh tịnh thì không còn đau khổ, buồn tủi nữa. Hoàn cảnh nào các bạn cũng vui phục vụ để tìm ra chân lý mà giải tỏa sự phiền muộn của chính mình. Cho nên càng ngày càng những người vô vi đi làm đâu người ta sẽ thích, bởi vì họ hiểu rõ cái nguyên lý phục vụ. Thượng Đế đã phục vụ cho tôi phải tận tâm phục vụ tất cả mọi người. Thì từ đó họ sẽ nắm được nhiều chìa khóa trong xã hội và dẫn tiến mọi người tự thức và đồng đi với họ ở tương lai. Người vô vi nắm được chìa khóa thương yêu và xây dựng cho người vô vi không nắm chìa khóa để điều khiển và ảo sự đắp tài làm hư hại cơ cấu, đem những tin lành thật sự từ trung thiên thế giới xuống cứu độ trần gian, không lấy cái lý luận phàm tâm để lừa gạt nữa. các bạn thực thi cho đứng đắn như vậy thì người xung quanh các bạn càng ngày càng đông, vì con người đang khao khát sự thật và đang muốn có cơ hội trở về với sự chính giác của chính mình. Mấy chục năm còn lại trong cuộc đời của bạn, bạn phải dấn thân hy sinh và đạo đức thì bạn sẽ không bị tiếc uổng sau khi bỏ xác. Hôm nay nói đến đây cũng nhiều rồi. Mong rằng chiều nay các bạn nghe lại và mổ xẻ coi trong tâm mình còn cái gì ấm ức, những khuyết gì bị kẹt. Lên đây trực diện với tôi và tôi sẽ phân tách theo khả năng tu học trong hành trình thực chất tu tiến của tôi để giải đáp cho các bạn.